Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xe ôm công nghệ. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về những ngôi nhà ở Mỹ dịp Giáng sinh. Tiếp nối chương trình là bài viết của Ngọc Lễ về dự luật yêu cầu Mỹ đương đầu Trung Quốc. Kế tiếp là bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Vụ AVG, anh ba vẫn cao chạy xa bay. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xe ôm công nghệ.
Sau khi Grab thâu tóm Uber tại thị trường Đông Nam Á hồi tháng 4 năm 2018, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam rầm rộ đầu tư vào loại hình mà người dân quen gọi là xe ôm công nghệ. Xe ôm truyền thống dường như ngày càng thu hẹp thị phần, bà Yến, một người dân ở Sài Gòn, nhận xét.
Xe truyền thống với xe đạp với ông. Xe đạp cũng có một xe đạp là coi như nó đi đúng giờ đúng giá phải không, đúng giá coi như là chỉ định này nọ đó, thì sẽ chở chở đúng đường và đúng chỗ, không có chạy loạn đường phải không, không có chạy sai đường, không có chạy bọc, không có chạy xa, không có chạy tuyến đường xa bắt mình trả tiền nhiều.
Các hãng xe ôm công nghệ phân biệt nhau qua màu áo. Ông Thắng nói rằng quá nhiều hãng nên khó chọn lựa.
Xe công nghệ nó cũng tốt đấy, nói chung là xe ông bây giờ là chạy thế là nhiều, nhưng mà ra nhiều hãng bây giờ chạy thế là quá chuẩn hơn là xe ngày xưa nữa rồi.
Các tài xế xe ôm công nghệ đều sử dụng xe máy đời mới, kể cả loại xe tay ga đắt tiền. Nhiều người có bằng cấp đại học chưa tìm được việc làm phù hợp nên chọn mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm công nghệ. Họ còn nhận chở luôn hàng hóa. Bà Hai, một người khách hay đi xe ôm công nghệ, nhận xét.
Công nghệ thì nó có giá cả hẳn hồi, mình khỏi cần trả giá. Công nghệ thì mình phải điện, gọi điện phải chờ. Còn xe ôm truyền thống thì ra mình ngoắc mình đi liền. Khi nó rẻ mà có khi nó mắc. Cái giờ cao điểm thì nó cũng ngang ngang với xe truyền thống.
Xe ôm công nghệ cũng chầu chực hè phố, chẳng khác gì xe ôm truyền thống, bà Yến kể.
Cái đó thì phải có điện thoại, phải lên mạng người ta mới biết. Còn mình không có điện thoại thì mình bắt buộc mình phải đi xe taxi ngoài.
Người lớn tuổi thường không thạo việc sử dụng phần mềm đặt xe công nghệ qua điện thoại. Do đó, việc tụ tập ngóng trông khách của cả giới xe ôm truyền thống lẫn xe ôm công nghệ là san sẻ nhau cho cuộc mưu sinh.
Tiếp theo đây là tường trình của biên tập viên Việt Hùng về những ngôi nhà ở Mỹ dịp Giáng sinh. Mời quý thính giả theo dõi.
Đây là hình ảnh thường thấy tại các khu dân cư trên khắp nước Mỹ trong những ngày này khi Giáng sinh đã cận kề. Người ta trang trí nhà cửa bằng đủ loại đèn màu khác nhau, với hình ảnh ông già Noel, người tuyết cùng các chú tuần lộc đáng yêu. Tất cả đã tạo ra sự rực rỡ tại hầu khắp các khu phố và một không khí ấm áp cho mọi gia đình. Thực tế, người Mỹ đã trang trí cho nhà cửa của mình từ cuối tháng 11 và phần lớn các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ, đều rất hào hứng với việc trang trí nhà cửa chào đón Giáng sinh và năm mới.
Việc trang trí nhà cửa trong dịp lễ Noel tại Mỹ thực tế là khá tốn kém. Và không chỉ tốn kém về mặt tiền bạc, người ta còn phải bỏ rất nhiều thời gian ra để chăm sóc cho căn nhà của mình. Tuy vậy thì vì đây là một ngày lễ lớn nhất trong năm, nên phần lớn các gia đình người Mỹ thường không tiếc tiền bạc cũng như thời gian để trang hoàng làm sao cho căn nhà thật đầm ấm trong dịp lễ đặc biệt này.
Tới với những trung tâm bán đồ trang trí nhà cửa Giáng sinh trong những ngày này, mọi người đều dễ dàng tìm thấy những món đồ hợp với sở thích của mình và gia đình. Từ các loại ông già Noel đủ mọi kích cỡ, cho đến các loại người tuyết, tuần lộc hay cây thông Noel đã được trang trí sẵn. Thường thì những trung tâm như thế trong dịp này luôn tấp nập vào mỗi cuối tuần, và nếu đi mua sắm, bạn sẽ phải dành một khoảng thời gian vài giờ đồng hồ để lựa chọn, bởi có hàng nghìn loại hàng hóa trang trí Giáng sinh được bày bán ở đây.
Dịp lễ Noel và đầu năm mới là lúc mà người Mỹ tiêu tiền nhiều nhất, và rõ ràng đây là một cơ hội kinh doanh hiếm có cho các cửa tiệm. Tuy nhiên, do hàng hóa rất là phong phú và đa dạng nên người Mỹ thường cũng không phải bỏ ra quá nhiều tiền cho việc trang trí nhà cửa. Ví dụ như với một cây thông Noel trang trí trong nhà như thế này thì bạn không cần phải bỏ ra quá $150.
Thời điểm này, nhiệt độ ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington đã xuống khá thấp, có khi dưới 0 độ C. Nhưng tại các trung tâm bán đồ trang trí Giáng sinh lại là một không khí hoàn toàn khác, sôi động và ấm áp khi mọi người đều vội vã mua sắm để chuẩn bị cho gia đình có một lễ Giáng sinh và chào đón năm mới vui vẻ và đầm ấm nhất. Giáng sinh thực sự đã đến trước cửa nhà mỗi gia đình người Mỹ, và tất nhiên trong mỗi dịp như thế này thì con trẻ luôn là những người hạnh phúc nhất khi chúng được chứng kiến những ông già Noel, người tuyết và cả các thiên thần bừng sáng trước cửa nhà mình mỗi tối.
Đến đây là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Dự luật yêu cầu Mỹ đương đầu Trung Quốc. Mời quý thính giả theo dõi.
Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 13 tháng 12 đã thông qua dự luật kêu gọi chính quyền Mỹ phải có sách lược thống nhất đối phó với mối đe dọa của Trung Quốc trên cơ sở phối hợp với các đồng minh trong khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và châu Âu. Trong khi đó, trao đổi với VOA, một nhà quan sát chính trị quốc tế nói rằng sẽ tốt hơn cho Mỹ để can dự và tìm cách thay đổi hành vi của Trung Quốc thay vì đối đầu trực diện. Dự luật này có tên là Dự luật Hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2019, được Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney soạn thảo và đệ trình trước ủy ban với sự đồng bảo trợ của các Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, Catherine Cortez Matto, Chris Coons, thuộc đảng Dân Chủ, và Todd Young, Ted Cruz, đảng Cộng Hòa. Chúng ta đã chậm trễ trong việc xây dựng một chiến lược toàn diện để đối phó với sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc, Romney phát biểu trong một thông cáo báo chí về dự luật. Cùng với các đồng minh của chúng ta ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và những nơi khác, chúng ta phải xây dựng một sách lược để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc đặt ra cho tự do của chúng ta ở Mỹ và trên thế giới. Sau khi được thông qua trong ủy ban hẹp, dự luật Romney này còn phải được đưa ra toàn thể Thượng viện. Dự luật cho rằng Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi chương trình hiện đại hóa quân sự để mưu cầu bá chủ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong ngắn hạn và hướng tới hất chặn Mỹ để làm bá chủ toàn cầu trong tương lai. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang vận dụng quá trình hiện đại hóa quân đội, các chiến dịch gây ảnh hưởng và các chính sách kinh tế ăn mồi để cưỡng ép các quốc gia láng giềng thiết lập lại trật tự khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc. Dự luật viết, dự luật này cho rằng các đồng minh và đối tác là tối quan trọng trong việc giúp Mỹ cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc. Do đó, dự luật yêu cầu chính quyền Mỹ phải mở rộng các liên minh quân sự, chính trị và kinh tế với các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, châu Âu và các quốc gia có chung chí hướng để cùng nhau xây dựng một sách lược thống nhất để đối phó với Trung Quốc. Trao đổi với VOA từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh, kiêm giáo sư luật bán thời gian tại Đại học Ottawa, chuyên nghiên cứu về quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định rằng cách tiếp cận nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump đã gây ra bất mãn ở châu Âu và châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản vì Mỹ có vẻ cho ép các nước khác. Ông cho biết ngay Canada vốn là một đồng minh cốt lõi của Mỹ ở Bắc Mỹ, cũng có những rạn nứt với Mỹ. Nhưng các nước đồng minh cũng cần nhận ra rằng họ cần phải tăng cường trách nhiệm an ninh của mình. Ông nói và cho rằng trách nhiệm bảo vệ an ninh là vấn đề của toàn thể liên minh, chứ không riêng một quốc gia nào. Luật sư Khanh cho biết ông có trao đổi với đại sứ Hàn Quốc ở Canada và được cho biết rằng Seoul mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ tốt với Mỹ và đang tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp phù hợp với khả năng của Hàn Quốc cũng như mong muốn của Mỹ. Mỹ và Hàn Quốc đang có tranh cãi về chi phí đóng góp để duy trì lính Mỹ trên đất Hàn Quốc. Seoul đã khước từ đòi hỏi của Washington là phải tăng phần đóng góp của mình. Trả lời câu hỏi về cam kết của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Trump bỏ qua hai kỳ họp thượng đỉnh khu vực gần đây nhất, Ông Khanh nói, dựa trên những gì mà ông trao đổi với các quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ, thì châu Á-Thái Bình Dương vẫn là khu vực quan trọng nhất đối với Mỹ.
Lãnh đạo của các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn muốn nhìn thấy rằng Hoa Kỳ có những cái cam kết chặt chẽ hơn, nhưng mà Hoa Kỳ đã đang trong một cái cuộc mà gọi là thương chiến với Trung Quốc và đang đặt lại những cái ưu tiên là phải giải quyết những cái vấn đề nào trước, cái vấn đề nào sau.
Về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do mà chính quyền Trump đưa ra, vị luật sư này tỏ vẻ nghi ngờ và cho rằng nước Mỹ nên quay trở lại chiến lược xoay trục và tái cân bằng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ấn Độ có thể đóng góp được rất nhiều. Ông phân tích về vai trò của Ấn Độ trong chiến lược này. Ấn Độ có chia sẻ một số quyền lợi với thế giới tự do, nhưng họ lại có quan hệ chằng chịt với Nga, đồng minh lâu năm của New Delhi, có quan hệ phức tạp với Trung Quốc và có tranh chấp với Pakistan. Trong bối cảnh đó, việc đưa Ấn Độ vào cấu trúc an ninh khu vực thì tôi không tin rằng mọi việc sẽ đi xa hơn, ông nói thêm. Ông cho rằng trong lúc này, Mỹ chỉ nên tập trung xây dựng an ninh cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương như dưới thời ông Obama. Trong bối cảnh hiện tại, nên tập trung vào khu vực Thái Bình Dương nhiều hơn là mở rộng ra Ấn Độ Dương vì sẽ có thêm nhiều vấn đề phức tạp, ông giải thích. Trong khi đó, đồng minh cũ của Mỹ đủ sức thành lập liên minh và Việt Nam có thể đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo an ninh ở Biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông nói thêm. Do đó, ông kêu gọi Mỹ xem xét trở lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, mà ông Trump đã rút ra ngay sau khi lên nắm quyền. Trả lời câu hỏi của VOA là chính sách Trung Quốc nào sẽ tốt hơn cho Mỹ, cắt đứt hay can dự? Ông Khanh cho rằng bất cứ cuộc chiến tranh nào, dù là nóng hay lạnh với Trung Quốc, đều để lại hậu quả rất to lớn cho Mỹ. Cho nên, ông cho rằng nếu Mỹ chủ trương cắt đứt để chuyển sang đối đầu với Trung Quốc thì không thể nào làm được. Ông cũng nói ông tin rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ không giống như trỗi dậy của Đức và Nhật trước đây, vốn gây ra chiến tranh thế giới thứ hai.
Tôi không tin rằng là Trung Quốc sẽ phá vỡ đi những cái thành quả của họ đã đạt được từ năm 1979 cho tới ngày hôm nay. Và với một cái truyền thống văn hóa của Trung Quốc từ có hơn vài ngàn năm, thì họ vẫn biết rằng họ muốn lãnh đạo thế giới, họ cần phải có những cái nhìn tích cực hơn. Và họ có thể học hỏi rất là nhiều về cái cấu trúc mà Mỹ đã dựng sau đệ nhị thế chiến.
Nhưng ông cho rằng mềm dẻo với Trung Quốc không có nghĩa thấy sai mà không nói. Và phải làm tất cả những gì có thể để Trung Quốc thấy rằng họ có lợi khi xây dựng cộng đồng thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Không ai phủ nhận rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới. Nhưng Trung Quốc phải hành xử xứng đáng với vai trò của mình, chứ không phải là có thái độ như hiện nay đối với các nước láng giềng, ông nói thêm. Cũng theo ông Khanh, việc Mỹ thích nghi với sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ không dẫn đến việc Trung Quốc đe dọa vị thế và lợi ích của Mỹ. Sức mạnh của Mỹ chính là sức mạnh của tự do, chứ không phải dựa trên sự áp chế như Trung Quốc. Ông phân tích, nếu Trung Quốc theo chiều hướng này, họ sẽ bị tan vỡ từ bên trong. Do đó, ông dự đoán Trung Quốc sẽ phải thay đổi để hội nhập với cộng đồng thế giới.
Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Nguyễn Hùng với tựa đề Vụ AVG, anh ba vẫn cao chạy xa bay.
Liên quan vụ xử Mobifone mua công ty nghe nhìn toàn cầu AVG gây thiệt hại 6.500 tỷ vốn nhà nước và các quan chức nhận hối lộ hơn 140 tỷ đồng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay anh ba lại được kéo vào màn tranh tụng tại tòa. Báo Thanh Niên giật tít, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai làm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Nhưng tinh thần chỉ đạo và chỉ đạo hẳn là khác nhau. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích cáo trạng nêu Văn phòng Chính phủ có công văn số 2678 ra ngày 14 tháng 12 năm 2015, mà theo đó ông Dũng chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua cổ phần của công ty Nghe nhìn toàn cầu để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Cáo trạng cũng nói, đây không phải là quyết định chủ trương đầu tư mà chỉ là thông báo. Hơn nữa, thông báo cũng nói việc mua cổ phần phải làm theo đúng quy định của pháp luật. Nếu Mobifone mua AVG theo đúng giá trị trên sổ sách và thị trường thì đã không có vụ án này. Như vậy, hiện tại khó có thể kéo ông Nguyễn Tấn Dũng vào vụ làm thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng mà trên thực tế đã được cựu lãnh đạo AVG G, ông Phạm Nhật Vũ, em trai người giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, hoàn toàn khắc phục hậu quả. Cho tới giờ phút này, nhà nước không còn thiệt hại tỷ nào nữa, mà thiệt hại cả ngàn tỷ đồng giờ dồn về gia đình ông Vũ, theo lời vợ ông. Những lời khai của ông Son về ông Nguyễn Tấn Dũng từ nay về sau trên lý thuyết cũng kém thuyết phục vì tính bất nhất trong những lời khai mấy ngày đầu xử án. Lúc ông bác bỏ chuyện nhận 3 triệu đô tiền hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ, lúc lại thừa nhận đã nhận tiền, ông Son lúc đầu cũng khai ông đưa 3 triệu đô la cho con gái, sao lại nói không phải đưa con gái mà chi tiêu cá nhân, còn tiêu 3 triệu đô vào những việc gì thì ông lại không nhớ.
Điều có lẽ ít gây tranh cãi hơn là chỉ một ngày sau khi nhận được tinh thần chỉ đạo của ông Dũng, ông Son đã lệnh cho cấp dưới phải thực hiện ngay việc mua AVG với giá 8.900 tỷ đồng trong năm tài chính 2015, để rồi 10 ngày sau, việc mua bán đã được thực hiện xong vào đúng ngày Giáng sinh. Phi vụ mua AVG với giá trên trời để các quan chức được lại quả hơn 140 tỷ đồng. Con số có thể nói là khá khiêm tốn so với giá trị hợp đồng, diễn ra chưa đầy một tháng trước Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà tại đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã không thể trở thành Tổng Bí thư như mong muốn. Cú ngã trên chính trường của ông Dũng kéo theo một loạt các hệ lụy, trong đó có vụ AVG hiện nay, vụ dầu khí cướng ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng đang ngồi tù, và vụ gang thép mà ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Trung Hải bị cáo buộc có vi phạm tới mức phải xem xét kỷ luật. Các bị cáo trong phiên xử vi phạm về quy định đầu tư công gây hiệu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ đều nói họ làm theo lệnh cấp trên. Điều này khiến công chúng không thể không đặt câu hỏi, họ là con nít hay những quan chức có suy nghĩ độc lập? Bài học cho các quan chức chưa bị lộ khác và các quan chức nói chung cần nhận ra là sẽ không có ai bảo vệ họ nếu họ ăn cứt gà sát khi bị xui khiến. Bài học khác là đã có gan ăn hối lộ tới cả triệu đô thì cũng nên có gan nhận đã tiêu gì và khắc phục hậu quả đủ để khỏi bị tiêm thuốc độc. Giờ hẳn các bị cáo sẽ tiếc không ủng hộ việc cải cách hệ thống tư pháp bị đảng chỉ đạo, vốn quan trọng những lời khai hơn là những bằng chứng cụ thể. Có lẽ cựu bộ trưởng tên Son cũng hối tiếc không kêu gọi chính quyền hủy bỏ án tử hình khi còn có chút chức quyền, ngay cả khi lời kêu gọi đó có rơi vào quên lãng. Ngoài ra, nếu nền tư pháp của Việt Nam thực sự độc lập, khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải xuất hiện tại các phiên tòa tham nhũng tới đây, ngay cả trong vai trò làm chứng là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng kể cả khi nền tư pháp không độc lập, chuyện ông có thể bị kéo vào các vụ án khác cũng không thể loại trừ. Khi các ủy viên Bộ Chính trị hiện thời cảm thấy họ có thể và cần phải làm như vậy để phục vụ mục tiêu chính trị trước Đại hội 13 trong hơn một năm nữa, họ sẽ không ngần ngại gì mà không cố.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 88 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a risk taker and between the devil and the deep blue sea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a risk taker và between the devil and the deep blue sea.
In every society, there are different types of people. Even in our families, we see this fact. In the Nortons family, the difference is really noticeable. Jack is easygoing and simple. He goes to work, drives a rather cheap car, buys reasonably priced clothes. His brother Gary, on the contrary, is extravagant. He shops for expensive items, such as the newest iPhone, the most costly clothes, and he treasures his top-of-the-line Mercedes.
Trong mỗi xã hội đều có những loại người khác nhau. Ngay trong mỗi gia đình cũng thấy sự kiện này. ta thấy rõ sự khác biệt trong gia đình ông bà Norton. Jack dễ dàng vui vẻ, em của Jack, Gary, thì khác hẳn. Cậu ta xa xỉ, mua sắm các thứ rất đắt tiền, như cái iPhone mới nhất, quần áo đắt nhất, và cậu ta quý chiếc xe Mercedes thượng hạng của cậu.
Milan, Jack has invited us to dinner this Saturday evening. Let's go. Is that all right with you?
Mike nói, Milan, Jack mời mình đi ăn cơm chiều thứ bảy. Mình đi nhé. Cô thấy được không? Oh yes, that will be fun. Jack's really nice. We enjoy being with him, don't we? Oh được, tôi sẽ vui đó. Jack thật là dễ thương. Gặp mặt Jack là mình vui đúng không?
Do you know his brother Gary? He's so different from Jack.
Mike nói, cô biết Gary, he different. Thực à, cậu ta khác như thế nào?
Gary is not simple like Jack. He's material-minded. He goes for expensive things, such as costly suits, shoes, high-tech items, and cars.
Mike nói, Gary không giản dị như Jack. Anh ta thích vật chất. Anh mua sắm những thứ đắt tiền, quần áo, giày dép, dụng cụ và xe hơi. How can he afford to be so extravagant? Anh xoay sở thế nào để mà xa xỉ thế?
That's the issue.
Mike nói, vấn đề là đó. I don't see how a person with an average job can have money to live like him. Tôi không hiểu làm sao một người làm công việc trung bình mà có thể có tiền để mà sống như cậu này.
Gary is a risk taker.
Mike nói, Gary là một risk taker. A risk taker, that's one who takes risk. Right? A risk taker? Đó là một người thích liều lĩnh, phải không?
A risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, is willing to do things that involves danger in order to achieve a goal.
Mike nói, a risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, sẵn sàng làm những việc có thể nguy hiểm để đạt được mục đích của mình. Gary has such expensive taste. He must do something risky to earn money to satisfy his desires. Gary thích toàn những thứ đắt tiền. Cậu ta phải làm việc gì hơi gây cấn để mà có tiền tiêu cho thỏa ý.
You're so right.
Mike nói, cô nói đúng. What does he do besides working at his job, which he know? Vậy cô ta làm gì ngoài công việc thường mà anh biết?
He gambles. He has won some, lost some. At the casino, he has met a few people who are his same type.
Mike nói, anh ta đánh bạc. Anh đã được, đã thua. Ở sòng bài, anh gặp một số người cùng loại với anh. Ah, so he's doing business with them. Now that's a risk taker. Ah, vậy là anh ta buôn bán với họ. Đúng là người liều thật.
You guess right. He buys various articles, then sells them at high cost, and allows them to pay in several installments.
Mike nói, cô đoán đúng. Anh ta mua các hàng hóa, rồi bán lại cho họ với giá cao, cho họ trả từ từ, trả làm nhiều lần. Oh my gosh, what if they don't pay on time? Trời ơi, nếu họ không trả đúng hạn thì sao?
Then Gary's in deep water.
Mike nói, thì Gary sẽ gặp khó khăn. What's the most expensive item he's dealing in right now? Cái gì là món đắt nhất mà cậu ta đang buôn bán lúc này, hả anh?
A top-of-the-line Lexus.
Mike nói, một chiếc xe Lexus thượng hạng. How did he get enough money to buy it? Làm sao cậu ta xoay sở đủ tiền để mua xe đó?
He put out all his savings and borrowed from friends.
Mike nói, cậu ta bỏ hết tiền để dành và vay thêm bạn bè. What risk taking? What happens if his buyer doesn't pay? Thật là liều lĩnh. Nếu người mua không trả tiền, thì sao đây?
That's the trouble. He's having a headache with the guy who bought the car. He's behind on his payments.
Mike nói, rắc rối thế đấy. Cậu ta đang nhức đầu vì anh chàng mua cái xe. Anh ta chưa trả tiền kỳ này.
What's Gary going to do if the guy doesn't pay? Will he pay for it out of his pocket or sue the guy?
Vậy Gary sẽ làm gì nếu anh mua xe không trả tiền? Gary sẽ bỏ tiền túi ra hay kiện hắn?
Well, I can say in this situation he's between the devil and the deep blue sea.
Mike nói, tôi có thể nói là anh ta đang ở trong hoàn cảnh between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea.
Yes, he's between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUE, CSEA. Means he's caught in a dilemma, in an undesirable situation.
Mike nói, phải, cậu ta trong cảnh between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUE, CSEA, có nghĩa là trong trạng thái khó xử, hai đường đều xấu. Ah, I see. One is the devil. The other is the deep blue sea. Both are dangerous. À, tôi hiểu rồi. Một bên là con quỷ, một bên là biển sâu. Cả hai đều nguy hiểm.
That's right. So now he can't yet decide what to do.
Mike nói, đúng đó. Vậy là bây giờ anh ta chưa biết quyết định ra sao.
Well, I wish him luck. I hope the guy who bought the car will pay on time and Gary will get out of trouble.
À, tôi chúc anh ta may mắn. Tôi hy vọng anh chàng mua xe sẽ trả tiền đúng hạn và Gary hết bị rắc rối.
Well, Gary is a risk taker. Risk takers may strike it rich or find themselves between the devil and the deep blue sea, like Gary.
Mike nói, ồ, Gary là một tay liều lĩnh. Những người liều lĩnh có thể làm giàu hoặc rơi vào cảnh tránh vỏ dưa, cập vỏ dừa như Gary vậy. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A risk taker, nghĩa là một người liều lĩnh, và between the devil and the deep blue sea, nghĩa là tránh vỏ dưa, cập vỏ dừa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ Hai ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.